Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Hà, Chi Phương, Anh Vũ và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật 19 tháng Giêng năm 2025. Lệnh ngừng bắn tại Gaza chính thức có hiệu lực. Iran công bố một căn cứ ngầm dưới biển với hàng trăm tàu được trang bị tên lửa. Donald Trump tuyên bố sẽ ban hành số sắc lệnh nhiều kỷ lục ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày mai 20 tháng Giêng năm 2025. Thưa quý vị, bị trễ mất 3 giờ đồng hồ so với dự kiến ban đầu, lệnh ngừng bắn giữa Hamas và Israel tại Gaza chính thức có hiệu lực vào sáng hôm nay kể từ 11 giờ 30 phút giờ địa phương. Quân đội Israel tiếp tục oanh kích Gaza cho đến tận giờ phút chót. Phía Hamas đã chậm trễ công bố danh sách các con tin người Do Thái được trả tự do. Điều đó không cấm cản, ngay từ sáng hôm nay, hàng ngàn người dân Palestine vốn bị di rời chỗ ở trong vòng 15 tháng qua đã lên đường trở về khu vực Bắc Gaza.
Hãng tin Pháp AFP đưa tin là vào lúc 9 giờ 30 sáng nay giờ quốc tế, tức là 11 giờ 30 giờ địa phương ở Gaza, thì chính quyền Qatar và Israel cùng xác nhận là lệnh ngừng bắn tại Gaza đã có hiệu lực. Như vậy là đã bị trễ mất 3 tiếng đồng hồ so với dự kiến. Chính quyền Qatar là một trong 3 nhà bảo trợ cho tiến trình ngừng bắn tại Gaza. Trong thông cáo sáng nay, Doha cho biết là Hamas trả tự do cho 3 phụ nữ Israel, và đến trưa nay, theo như thông tin từ Liên Hiệp Quốc, thì những xe tải đầu tiên chở hàng viện trợ nhân đạo đã vào được bên trong lãnh thổ Gaza. Dù vậy, cho đến sát giờ phải thi hành lệnh ngừng bắn, quân đội Israel rạng sáng ngày hôm nay vẫn duy trì hỏa lực ở Gaza, làm 10 người chết theo như các số liệu của chính quyền Hamas. Về phần nhà nước Do Thái thì Ngoại trưởng Riedon Saar cảnh cáo trước nguy cơ bất ổn trong khu vực nếu như phong trào Hồi giáo Palestine Hamas tiếp tục cầm quyền ở Gaza. Bộ trưởng Israel đặc trách về an ninh quốc gia cũng thuộc cánh hữu, cực hữu, sáng ngày hôm nay tuyên bố từ chức rút lui khỏi chính quyền liên minh do Thủ tướng Netanyahu điều hành. Các động thái nói trên cho thấy thỏa thuận đình chiến ở Hamas rất mong manh, và đó mới là mối lo ngại hàng đầu trong mắt gia đình cũng như là các thân nhân của gần 100 con tin người Israel vẫn bị bắt giữ từ loạt khủng bố tấn công hôm 7 tháng 10 2023, như tường thuật của đặc phái viên RFI Nicolas Fales từ Tel Aviv.
Đám đông chứng kiến danh tính các con tin đang được xướng lên và những khuôn mặt rạng ngời của họ được chiếu trên màn hình lớn. Mỗi cái tên được xướng lên lại kèm theo lời kêu gọi Akshab để đòi tự do cho họ ngay bây giờ. Trong số những người lên khán đài phát biểu có 3 phụ nữ, trước hết là mẹ của con tin Matan Agres, một quân nhân Israel 21 tuổi bị bắt hôm 7 tháng 10 năm 23. Bà nói, hãy trả Matan lại cho tôi, hãy đưa con trai tôi thoát khỏi địa ngục. Rồi bà kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu hãy đưa những người lính trở về nhà, đã có quá nhiều người chết, đã có quá nhiều tang tóc. Matan không có tên trong danh sách những con tin Israel được trả tự do trong đợt đầu của thỏa thuận ngừng bắn. Tại đây, mọi người đều hồi hộp lo sợ rằng lệnh hưu chiến bị phá hỏng. Amit Sosana từng bị Hamas bắt giữ trong 55 ngày trước khi được tự do hồi tháng 11 năm 2023, nhân lệnh ngừng bắn lần thứ nhất. Cô nói, khi được thả, tôi đã bỏ lại những người mình quý mến, và từ khi được tự do, tôi không bao giờ ngừng nghĩ về họ. Khi họ hiểu được rằng chiến tranh tiếp diễn và họ không có cơ hội được trả về với gia đình, chúng ta không thể bắt họ lại phải chứng kiến điều đó. Các con tin và thân nhân họ không thể vượt qua được cú sốc này. Rồi đến lượt Ofri Bibas Levi, bà có 2 người cháu, tuổi còn thơ đang bị cầm giữ ở Gaza, Kefir và Ariane Bibas mới chỉ có 2 và 5 tuổi. Hình ảnh 2 đứa bé tóc đỏ xuất hiện trên màn hình. Bà nói nếu thỏa thuận ngừng bắn lần này đổ vỡ thì chúng tôi cũng tan vỡ theo. Không chỉ gia đình chúng tôi tan vỡ mà cả đất nước này cũng sụp đổ theo. Bà từng mong muốn viết cho cậu cháu vừa tròn 2 tuổi hôm qua để mừng thằng bé được 2 tuổi, nhưng bà không còn đủ nghị lực để cầm bút.
Nicolas Falaise, Tel Aviv, RFI.
Vẫn về khu vực Trung Đông, chỉ hai ngày trước khi Donald Trump chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ, vào hôm qua, Tehran đã phô trương sức mạnh quân sự, công bố một căn cứ hải quân ngầm dưới biển với hàng trăm tàu được trang bị súng máy và tên lửa có khả năng tấn công tàu khu trục của Mỹ. Theo hãng tin Pháp AFP, lực lượng hải quân của vệ binh cách mạng Iran vào hôm qua công bố một cơ sở ở vùng biển phía nam đất nước nằm ở độ sâu 500 mét, nơi có những đường hầm đặt cả trăm tàu tấn công được trang bị súng máy và tên lửa. Không tiết lộ địa điểm cụ thể, truyền hình nhà nước Iran khẳng định một số tàu có khả năng tấn công các tàu chiến và khu trục hạm của Mỹ. Theo các hình ảnh được công bố, tướng Hossein Salami, chỉ huy vệ binh cách mạng Iran, và tướng Ali Zehra Tansiri, người đứng đầu lực lượng hải quân của vệ binh cách mạng, đã đến thăm địa điểm quân sự này. Từ Tehran, thông tín viên đài RFI Servos Gazi gửi về bài tường trình.
Căn cứ này nằm ở vịnh Ba Tư, được công bố vài ngày sau một căn cứ ngầm nơi đặt các tên lửa có khả năng phóng tới tận Israel. Trong những hình ảnh được truyền hình nhà nước Iran phát đi, có thể trông thấy hàng trăm tàu nhỏ. Theo chỉ huy hải quân của lực lượng vệ binh cách mạng, một số tàu nói trên có thể đạt đến tốc độ 180 cây số một giờ, đồng thời phóng tên lửa. Chỉ huy Tăng Siri tuyên bố chỉ cần 3 tàu là đủ để đánh chìm một con tàu lớn của kẻ địch. Ông cũng nói thêm rằng Tehran có các căn cứ tương tự ở Vịnh Ba Tư nên có thể dễ dàng đối phó với các mối đe dọa. Thông tin được công bố trong bối cảnh Israel đe dọa sẽ tấn công vào các cơ sở hạt nhân và dầu lửa của Iran ở Vịnh Ba Tư. Một hôm trước khi Tổng thống Trump trở lại nắm quyền, đây cũng là một cách để Iran cho thấy rằng bất chấp chiến tranh Gaza, mặc dù phong trào Hezbollah Liban bị triệt tiêu và chế độ Syria đã sụp đổ, nhưng Iran vẫn là một cường quốc quân sự quan trọng trong vùng.
Bạo động xảy ra ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc trong đêm qua do phe ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc bị lật đổ phẫn nộ trước việc Tư pháp triển hạn thêm 20 ngày lệnh tạm giam ông Yoon Suk-yeol. Sáng sớm hôm nay 19 tháng Giêng, Tòa án Seoul ra lệnh bắt giữ chính thức ông Yoon do các cáo buộc phạm tội nổi dậy trong vụ ban hành thiết quân luật hồi đầu tháng 12 năm ngoái. Thông tín viên đài AFP Celio Fioretti từ Seoul tường thuật về một đêm bạo động tại thủ đô Hàn Quốc vừa qua.
Une nuit de violence qui a commencé lorsque l'arrestation du
Bạo động đã bùng lên trong đêm khi Tư pháp Hàn Quốc xác nhận chính thức có lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol. Phe ủng hộ ông tập hợp trước trụ sở của tòa án Seoul rồi đột nhập vào bên trong tòa nhà, đập phá để thể hiện phẫn nộ về quyết định của tòa. Những hành vi thô bạo đó gây chia rẽ ngay trong hàng ngũ những người ủng hộ Tổng thống Yoon. Ông Park Jung-suk có mặt tại chỗ cho biết, khoảng 4 giờ sáng, người biểu tình hừng hực thế khí, nhất là giới trẻ, họ xông vào bên trong tòa án, dỡ các rào cản bảo vệ an ninh, đập vỡ cửa kính. Nhiều người bị thương chung quanh, chúng tôi không muốn sử dụng sức mạnh, nhưng có những người cho rằng họ có quyền sử dụng bạo lực để chống lại một nền tư pháp đã bị lũng đoạn. Sáng nay, chung quanh tòa án đầy những mảnh kính vỡ, những rào cản bị đập phá ngổn ngang trên lề đường. Nhiều người qua đường sửng sốt, những hình ảnh bạo động đó gây sốc. Một người đi qua đây nói, đáng lẽ ra kịch bản này sẽ không bao giờ xảy đến tại một nền dân chủ. Vấn đề then chốt ở đây là những phe phái xúi dục những hành vi bạo động đó. Khoảng 100 người gây ra bạo động đã bị bắt, không một ai bị thương nặng, nhưng một phần công luận lo ngại thấy khủng hoảng chính trị tại Hàn Quốc rẽ theo hướng của bạo lực.
Nhìn sang Đông Nam Á, ngày hôm nay Ngoại trưởng các nước ASEAN họp tại đảo Langkawi của Malaysia với hai chủ đề chính là Biển Đông và tìm kiếm giải pháp thoát khỏi cuộc nội chiến ở Miến Điện. Một cựu quan chức ngoại giao Malaysia được chỉ định làm đặc phái viên của khối Đông Nam Á về hồ sơ Miến Điện.
Malaysia hiện giữ chức chủ tịch luân phiên khối 10 nước ASEAN trong cương vị chủ nhà tiếp các đồng cấp sáng ngày hôm nay. Ngoại trưởng Mohamed Hassan nhấn mạnh đoàn kết và hội nhập kinh tế là những ưu tiên tuyệt đối của khối Đông Nam Á trong bối cảnh mà địa chính trị hiện nay trong cuộc đọ sức giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ở khu vực. Nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump ở Hoa Kỳ cũng là một thách thức vì đang làm dấy lên nhiều câu hỏi liên quan đến chính sách của Washington tại Đông Nam Á. Về Biển Đông, hãng tin Mỹ AP nhắc lại năm 2024 đã xảy ra nhiều vụ đụng độ giữa tàu thuyền của Trung Quốc và Philippines. Tàu cá của ngư dân Việt Nam thì thường xuyên bị tuần duyên Trung Quốc uy hiếp. Bắc Kinh còn cho phép các đội tàu đánh cá hoạt động ở các vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia và Indonesia. Dù vậy, khối ASEAN chưa bao giờ dám công khai chỉ trích Trung Quốc, đối tác thương mại quan trọng nhất của các quốc gia Đông Nam Á. Theo lời một nhà nghiên cứu thuộc Viện Quan hệ Quốc tế ở Singapore, thì ở cương vị chủ tịch luân phiên, Malaysia tiếp tục tỏ thái độ thực tiễn, kín đáo để tìm một thế cân bằng vừa để bảo vệ các lợi ích kinh tế, vừa để đối phó với những thách thức về mặt an ninh. Khủng hoảng tại Miến Điện từ sau cuộc đảo chính năm 2021 tiếp tục là hồ sơ lớn trong nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên ASEAN của Malaysia. AFP đánh giá sau cuộc đảo chính, quân đội Miến Điện đã tiến hành tháng 2 2021 lật đổ chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi, hàng chục ngàn người thiệt mạng và hàng triệu người phải di rời chỗ ở. Kế hoạch 5 điểm của ASEAN để vãn hồi ổn định cho Miến Điện đã bất thành. Các quan chức của tập đoàn Miến Điện bị cấm tham dự các cuộc họp chính thức trong khối ASEAN.
Về tình hình Biển Đông, theo thông cáo báo chí của Hải quân Hoa Kỳ, Philippines và Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận chung ở Biển Đông trong hai ngày 17 và 18 tháng Giêng vừa qua nhằm duy trì ổn định và khả năng răn đe trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Trong khuôn khổ chương trình hoạt động hợp tác hàng hải song phương MCA, lực lượng vũ trang của Philippines và Hải quân Mỹ đã huy động nhiều phương tiện đến tham gia cuộc thao diễn đầu tiên trong năm 2025. Mỹ điều đội tàu tác chiến CSG-1 gồm hàng không mẫu hạm Carl Vinson, máy bay P-8A. Hải quân Philippines thì cử tàu tuần tra xa bờ và khinh hạm có trang bị tên lửa dẫn đường đến để cùng chia sẻ một mục tiêu chung vì vùng biển Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, vì quyền tự do hàng hải từ trong nguyên văn. Chuẩn đô đốc Mỹ Michael Walsh, chỉ huy đội tàu tác chiến, khẳng định là Hoa Kỳ và Philippines là những đồng minh vững chắc trước mọi thử thách và có một mối quan hệ bền chặt. Thế còn đại úy Matthew Thomas, chỉ huy tàu sân bay lớp Nimitz USS Carl Vinson của Mỹ, thì nhấn mạnh là các cuộc tập trận song phương của Mỹ trong vùng Biển Đông đã phát triển về mặt quy mô, phạm vi và cả về tính tinh vi. Ông tự hào được tham gia hoạt động phối hợp duy trì ổn định trong khu vực và tăng cường khả năng răn đe.
Hai ngày trước khi chính thức trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump vào hôm qua hứa sẽ ban hành các sắc lệnh tổng thống với số lượng nhiều kỷ lục trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ, ngay sau khi ông tuyên thệ nhậm chức vào ngày mai 20 tháng Giêng. Theo hãng tin Pháp AFP, trao đổi qua điện thoại với đài NBC News, Donald Trump hôm thứ Bảy không nêu rõ cụ thể số lượng sắc lệnh tổng thống mà ông định ban bố, nhưng ước tính ít nhất là 100. Về hồ sơ di dân, trong một cuộc meeting, Donald Trump từng đặc biệt nhấn mạnh, ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức, tôi sẽ phát động chương trình trục xuất lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Và hôm qua, ông khẳng định là đợt trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp được ước tính khoảng 11 triệu người sẽ bắt đầu rất nhanh chóng. Ông Trump không nói rõ việc này sẽ diễn ra ở những thành phố nào, sau khi một nhân vật chính trong chính quyền Trump tới đây hôm thứ Sáu nói đến Chicago, thành phố theo phe Dân Chủ. Bất chấp Hiến pháp Mỹ ghi nhận quyền nơi sinh, tức là bảo đảm cho những di dân sinh ra trên lãnh thổ Mỹ được quyền nhập quốc tịch Mỹ, trừ một số trường hợp cá biệt, vị Tổng thống thứ 47 của Mỹ tuyên bố muốn chấm dứt quyền này ngay sau khi ông trở lại Nhà Trắng. Donald Trump muốn thay đổi quy định, theo đó chỉ những ai khi sinh ra có ít nhất cha hoặc mẹ có thể cư trú, tức là sống hợp pháp ở Mỹ, thì mới có thể được nhập quốc tịch Mỹ. Theo ông Trump, đây là biện pháp để ngăn chặn việc nhập cư trái phép vào Mỹ. Tuy nhiên, tuyên bố của ông Trump lại vấp phải nhiều chỉ trích dữ dội, nhất là từ cộng đồng người nhập cư. Từ Kentville, bang Georgia, thông tin viên đài RFI Edward Meyer hôm nay gửi về bài phóng sự ghi nhận nỗi lo ngại của di dân.
Trước một cửa hàng tạp hóa trong khu phố vốn dĩ có đông người gốc Mỹ Latin, một hiệp hội đã đặt một chiếc bàn với các tờ rơi để cung cấp thông tin cho những di dân không có giấy phép cư trú về các quyền của họ. Thông báo của Donald Trump đang bị chỉ trích gay gắt. Joe sinh ra ở Hoa Kỳ, gia đình anh đến từ Nicaragua. Joe nói, nhiều người trong gia đình tôi đã đến đây vì muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn và để con cái của họ sẽ có những cơ hội giống như tôi chẳng hạn. Nhưng bây giờ thì họ biết rằng có thể sẽ mất quyền này, ngay cả tôi cũng có thể bị như vậy. Điều này thật là điên rồ. Edgar mặc một chiếc áo có mũ trùm đầu thì lo lắng về chính sách có thể được ban hành này, anh nhận xét. Tôi nghĩ rằng tuyên bố của Donald Trump là một dấu hiệu của chủ nghĩa phát xít. Các sử gia đã viết về những dấu hiệu cảnh báo và đây là một trong số các dấu hiệu đó. Ngoài ra còn có sự tấn công vào giáo dục, cấm đoán một số thông tin nhất định và đối thoại với một số nhóm đối tượng. Trong khi đó, Israel bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa với những túi hàng trên tay. Sinh ra ở Mexico, Israel đang trong quá trình làm thủ tục xin quốc tịch Mỹ. anh không hiểu nổi thông báo của vị tổng thống tương lai. Anh nói, tôi thấy điều này thật điên rồ bởi vì ông nội của ông ta, tức Donald Trump, đã đến Mỹ từ một nước khác mà. Việc bỏ quyền quốc tịch theo nơi sinh thật là vô nghĩa. Nhiều chuyên gia nhận định là biện pháp này không thể được áp dụng bởi vì sắc lệnh hành pháp của Tổng thống không thể làm thay đổi hiến pháp, trong đó ghi nhận quyền nơi sinh.
Edouard May, Gainesville, en Géorgie, RFI.
Tổng thống Trump sắp sửa trở lại Nhà Trắng khiến các nước trong vùng Baltic lo ngại bởi các quốc gia này phụ thuộc nhiều vào Hoa Kỳ về quốc phòng và lại nằm giáp ranh với nước Nga. Thông tín viên của RFI Marianne Vitoro cho biết thêm.
Mi-novembre, le président lituanien.
Vào giữa tháng 11, Tổng thống Litva Gitanas Nauseda đã điện đàm cho Donald Trump không lâu sau khi có kết quả tái đắc cử Tổng thống Mỹ và bảo đảm rằng Litva đã sẵn sàng làm việc với Hoa Kỳ, đồng thời Litva là một trong những nước chi nhiều nhất cho quốc phòng. Tổng thống Litva cũng vừa cam kết chi tiêu 5% GDP từ năm 2026. Ngoại trưởng Latvia Baida Pares trả lời trên kênh truyền hình thì cho rằng để không bị lo sợ bởi những tuyên bố thẳng thắn của Donald Trump thì chỉ có một biện pháp duy nhất, đó là phải làm việc thay vì tự hỏi điều gì sẽ xảy đến. Ngoại trưởng Latvia nhấn mạnh rằng lập trường của các nước phải rõ ràng và những cam kết của chúng ta phải được biết đến, rằng chúng ta đã có nhiều hành động, xin trích nguyên văn. Tại các quốc gia giáp ranh với Nga, câu hỏi lớn được đặt ra là chiến tranh Ukraine sẽ chấm dứt như thế nào? Các nước vùng Baltic lo sợ rằng Moscow sẽ giành chiến thắng nhờ vào đạt được một thỏa thuận với Donald Trump. Bà Alexandra de Hoopstraffer, chủ tịch của Quỹ Dutch Marshall cho rằng có thể có một kịch bản khác. Bà nói, xin trích, Donald Trump một khi quay trở lại Nhà Trắng có thể tăng hỗ trợ quân sự cho Ukraine để gây áp lực nhiều hơn đối với Vladimir Putin và buộc ông ta ngồi vào bàn đàm phán. Một kỷ nguyên mới được mở ra và cần phải được chuẩn bị. Các nghị sĩ vùng Baltic đã gia tăng các chuyến thăm sang Mỹ từ nhiều tháng qua.
Marielle Vituro, Vilnius, RFI.